Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Nhiều người Công giáo tại một giáo xứ ở Tây Nguyên Việt Nam đang tân trang các ngôi mộ không có người chăm sóc, để người chết sẽ không còn bị quên lãng nữa. Anh Giuse Đỗ Ngọc Vinh cho hãng tin UK biết như sau. Trong 3 tháng qua, chúng tôi đã xây gần 100 ngôi mộ mà thân nhân không chăm sóc trong nhiều năm qua. Từ cuối tháng 4, anh Vinh hướng dẫn một nhóm tình nguyện viên xây lại các ngôi mộ bị lãng quên này tại nghĩa trang của giáo xứ Tân Hà ở thị xã Bảo Lộc, cách Hà Nội 1.000 cây số về hướng Nam. Anh Vinh năm nay 30 tuổi cho biết, các ngôi mộ không được chăm sóc này phần nhiều là mộ trẻ em đã bị bào mòn do mưa nắng. Chúng chỉ thường được chú ý tới vào tháng 11, tháng các đảng linh hồn. Lúc đó người ta viếng thăm các mộ của người thân gần bên, dọn dẹp giùm cho. Một số mộ chỉ còn lại một ụ đất nhỏ và bị cỏ mọc phủ kín. Anh Vinh nói, con người khi sống thì cần cái nhà để ở, khi chết thì cũng cần ngôi mộ để người sống nhớ đến mà cầu nguyện cho họ. Vì thế, chúng tôi đi xin tiền từ một số ân nhân trong địa phương để mua vật liệu xây dựng và xây lại các ngôi mộ trên. Một số người góp tiền cho cát, gạch, xi măng hoặc sắt, trong khi những người khác tình nguyện bỏ công xây mộ. Ông Nguyễn Ngọc Quang, năm nay 75 tuổi, người Công giáo, trông coi nghĩa trang giáo xứ trong 50 năm qua, cho hãng tin UK biết, các thân nhân đã di chuyển đi nơi khác làm ăn, nên bỏ rơi các ngôi mộ này. Qua nhiều năm, các thánh giá gỗ đã mục nát, và các phần mộ chỉ còn một ụ đất nhỏ. Ông Quang đã xây khoảng 80% trong số 1.169 phần mộ tại Nghĩa Trang được thành lập từ năm 1954. Ông Quang nói, các gia đình nghèo không có khả năng xây mộ, vì thế họ thường chỉ đắp một ụ đất lên huyệt và đặt cây thánh giá gỗ lên đầu huyệt. Trước đây, ông cũng đã xây được 13 ngôi mộ như thế nhờ tiền của một số ân nhân giúp đỡ. Linh mục quản xứ Phaolô Lê Đức Huân, năm nay 60 tuổi, đánh giá cao sáng kiến xây mộ của nhóm và nói rằng đây là dự án lần đầu tiên do giáo dân khởi xướng và thực hiện, và rằng giáo xứ không có kinh phí để xây lại những ngôi mộ này. Anh Phêrô Nguyễn Đính Phúc, 34 tuổi, một thợ xây, cho hãng tin UK biết, anh rất vui khi xây những ngôi mộ bị bỏ rơi này, vì đây là một cơ hội mà anh cần chia sẻ với người qua đời. Anh làm thợ xây được 10 năm nay. Bà Anna Vũ Thị Phi, 76 tuổi, cho biết bà ủng hộ công việc xây mộ và đóng góp một số tiền tương đương với số tiền ăn sáng một tháng của bà do con cháu cho. Số tiền của cụ có thể mua được hơn 100 viên gạch. Một giáo dân khác trong xứ là anh Quân, năm nay 33 tuổi, đóng góp 10 bao xi măng. Anh nói, anh cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn khi đóng góp tiền bạc vào hoạt động từ thiện này. Chị Lucia Phạm Thị Mộng Huyền, người đã đóng góp nhiều đến 4 triệu đồng, đã nói cho hãng tin UK biết, dự án là cơ hội nhắc nhở người sống nhớ đến những người quá cố, nhất là các linh hồn mồ côi rất cần người sống cầu nguyện hay xin lễ cho họ. Nhiều người ngày nay chỉ chú trọng đến đời sống vật chất như nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, mà không nhớ đến những người qua đời. Theo anh Vinh, có gần 30 ân nhân, kể cả 3 người Phật giáo trong giáo xứ, đã đóng góp 8 triệu đồng cho dự án. Các phần mộ mà nhóm anh xây có kích thước dài 1 thước 2, rộng 80 phân và cao 70 phân, và một thánh giá bằng xi măng cốt sắt cao 1 thước đặt ở đầu ngôi mộ. Mỗi ngôi mộ như thế tốn hết 100.000 đồng. Anh nói thêm, các ngôi mộ này sẽ được quét vôi trắng vào tháng 11 tới đây. Các tình nguyện viên chỉ xây mộ vào ngày Chủ nhật, vì ngày thường họ phải làm việc nuôi sống gia đình họ. Giáo xứ Tân Hà hiện có 9.259 giáo dân. Trong số có 2.722 người dân tộc thiểu số Châu Mạ do hai linh mục coi sóc. Tin Guatemala, một đoàn đại biểu các giám mục Âu Châu và Canada đã đến thăm Guatemala để đánh giá tình trạng nghèo đói của dân chúng tại đây, hình thành các đề án giúp đỡ dân chúng thoát cảnh nghèo đói và nạn các giáo phái tung tiền mua chuộc người Công giáo. Nói về mục đích chuyến đi, Đức Cha Jean de Vie, phụ tá tổng giáo phận Bruxelles bên Bỉ, cho biết, chúng tôi muốn gần gũi với những người nghèo nhất trong những người nghèo tại Guatemala, mà đa số là người thổ dân và những người sống tại các khu vực hẻo lánh. Chúng tôi muốn thăm viếng các cộng đồng tại các nơi khác nhau và đánh giá cuộc đấu tranh của người dân nghèo mong muốn cải thiện điều kiện sinh sống. Đức cha cho biết thêm, mục đích của chuyến đi là để hiểu thêm tình trạng tại Guatemala, đặc biệt là về người da đỏ và các cư dân sống nơi vùng hẻo lánh, và xác định xem chúng tôi có thể làm được gì để giúp họ trong tình hiệp thông Kitô giáo. Các đức giám mục sẽ thăm Guatemala cho đến ngày 23 tháng 7, và sẽ có cả cuộc thăm viếng với Phó Tổng thống, cũng như các tổ chức bác ái trong vùng. Hiện nay ước lượng Guatemala có đến 80% dân chúng sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ. Guatemala là một quốc gia nhỏ bé thuộc Trung Mỹ Châu, gồm 108.000 cây số vuông, với 11.300.000 dân cư. Sau cuộc khám phá tân thế giới, Guatemala trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha như nhiều quốc gia khác tại bán cầu này. Guatemala được độc lập vào năm 1839, theo chính thể Cộng hòa với hiến pháp riêng, được công bố ngày 31 tháng 5 năm 1985 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14 tháng Giêng năm 1986.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nghe qua các bài giới thiệu và đọc phần nhập đề và phần kết luận của tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục, chúng ta hãy bắt đầu đọc từ từ 4 phần chính của tài liệu làm việc này. Như đã nói đến trước đây, tài liệu làm việc gồm có 4 phần chính và mỗi phần có 2 chương. Phần thứ nhất nói về bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Phần thứ hai nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ ba nói về bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và phần thứ tư nói về bí tích thánh thể và sứ mạng rao giảng phúc âm. Giờ đây, chúng ta bắt đầu đọc phần thứ nhất, nói về bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Phần thứ nhất này có 2 chương. Chương thứ nhất nói về cơn đói, bánh của Thiên Chúa. Và chương thứ hai nói về bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Mở đầu chương thứ nhất của phần thứ nhất là câu kinh thánh, trích từ phúc âm theo Thánh Gioan. Chương 6, câu 33 đến câu 34 như sau. Bánh của Thiên Chúa là đấng từ trời ngự xuống và ban sự sống cho thế gian. Và họ nói với Chúa, lạy Thầy, xin hãy ban cho chúng tôi bánh này luôn mãi. Văn kiện viết tiếp như sau. Trả lời cho yêu cầu là một dấu chỉ để có thể tin. Chúa Giêsu Kitô đề nghị chính mình cho đám đông như là bánh thật làm no thỏa con người. Bánh đến từ trời cao để trao ban sự sống cho thế gian. Thế giới ngày nay đang cần đến thứ bánh đó để có sự sống. Trong cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu, đứng trình diện chính mình như là bánh ban cho thế gian được sống, dân chúng tự nhiên lên tiếng khẩn xin như sau:
Lạy Chúa, xin hãy luôn ban cho chúng con bánh đó. Đây là lời cầu khẩn rất có ý nghĩa, nói lên ước muốn sâu xa đã được đặt vào con tim, không những của các tín hữu, mà còn của mọi người đang hướng về hạnh phúc, một niềm hạnh phúc được biểu tượng bởi bánh ban sự sống đời đời. Mặc cho những khó khăn và những mâu thuẫn đủ loại, thế giới trong năm 2005 này đang khát mong hạnh phúc và muốn có được bánh ban sự sống cho linh hồn và cho thể xác. Để đáp lại khát khao này của con người, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết kêu gọi toàn thể giáo hội, hãy làm sao để năm thánh thể này trở nên dịp dấn thân nghiêm chỉnh và sâu xa, để chống lại thảm kịch nạn đói, nạn bệnh tật, sự cô đơn của người cao niên, những nỗi khốn khổ của người thất nghiệp và những nghịch cảnh của người dời cư. Những hoa trái của công cuộc dấn thân này sẽ là bằng chứng cho tính cách đích thực của những cử hành thánh thể. Và không những chỉ con người, mà còn toàn thể tạo vật đang chờ đợi trời mới đất mới, và chờ đợi sự tái phục hồi tất cả mọi sự, kể cả những sự trần gian trong Chúa Kitô. Vì thế, bí tích thánh thể, chớp đỉnh mà tất cả tạo vật hướng về là câu trả lời cho mối quan tâm của thế giới ngày nay, cho một sự quân bình môi sinh. Thật vậy, bánh và rượu, chất liệu mà Chúa Giêsu Kitô đã chọn dùng cho mọi thánh lễ, liên kết việc cử hành thánh thể với thực tại thế giới đã được tạo dựng và được trao phó cho con người, trong sự tôn trọng những quy luật mà Đấng Tạo Hóa đã đặt vào trong các tạo vật. Ước chi tấm bánh mà sau đó được trở thành mình thánh Chúa Kitô là sản phẩm từ đất tốt, tinh tuyền và không bị ô nhiễm. Ước chi rượu nho mà sau đó được biến thành máu thánh Chúa Kitô trở nên dấu chỉ cho công cuộc biến đổi tạo vật theo những nhu cầu của con người đang bận tâm duy trì những tài nguyên cần thiết cho những thế hệ đến sau. Ước chi nước mà sau đó được pha vào rượu là tượng trưng cho sự kết hiệp của bản tính con người với bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và duy trì được những phẩm tính hữu ích cho con người đang khao khát Thiên Chúa, nguồn nước phát sinh sự sống đời đời. Sau những nhận định trên, văn kiện nhắc lại vài con số thiết yếu như sau. Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, đòi buộc chúng ta nhìn vào vài con số thống kê có ý nghĩa về thế giới, trong đó giáo hội sinh sống và hoạt động. Vì không thể cung cấp một khung cảnh đầy đủ, chúng ta chỉ nhắc đến những con số nổi bật và những nhận định có tính cách tổng quát mà thôi. Vài con số cho thấy tương quan giữa dân số nói chung và những tín hữu tuyên xưng đức tin Công giáo. Trên bình diện này, cần lưu ý rằng con số những người Công giáo trong năm 2003 là khoảng 1.086.000.000, tức được gia tăng khoảng 15.000.000 so với năm 2002, và được phân chia theo từng đại lục như sau. Phi Châu tăng 4.5%, Mỹ Châu tăng 1.2%, Á Châu tăng 2.2%, và Đại Dương Châu tăng 1.3%. Hoàn cảnh không tăng không giảm được ghi nhận tại Âu Châu. Nhìn vào sự phân phối người Công giáo theo châu lục, chúng ta thấy rằng Mỹ Châu có 49.8% tổng số người Công giáo trên toàn thế giới. Trong khi đó, Âu Châu chỉ chiếm được 25.8%, Phi Châu 13.2%, Á Châu 10.4% và Đại Dương Châu 0.8%. Xét theo tỷ lệ với dân cư, thì số người Công giáo tại từng châu lục như sau. Mỹ Châu có 62.46% dân số là người Công giáo, Âu Châu có 39.59%, Đại Dương Châu có 26.39%, Phi Châu có 16.89% và Á Châu có 2.93% dân số là tín hữu Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Tâm hồn để được tự do và an bình. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúng ta thường nói lương tâm đè nặng trong tâm hồn. Quá thật, bên cạnh nỗi lo lắng vì sự đe dọa của những nguy hiểm ngoại tại, chúng ta còn phải chịu đựng một nỗi lo lắng khác nặng nề và khủng khiếp hơn. Đó là gánh nặng mà kể từ Schaufler, các chuyên gia tâm lý gọi là nỗi lo lắng luân lý. Theo Freud, lương tâm vốn đại diện cho thứ quyền bính đã được con người nội tâm hóa, tức đưa vào trong sâu thẳm của tâm hồn, không ngừng đe dọa trừng phạt cá nhân vì bất cứ một lỗi phạm nào đối với những lề luật đã được cha mẹ ghi khắc trong tâm hồn. Kinh nghiệm nói với chúng ta rằng, nỗi lo lắng luân lý không chỉ phát xuất từ quyền bính là cha mẹ. Bên cạnh cha mẹ, chúng ta còn có nhiều quyền bính khác như thầy giáo, người lớn trong gia đình và nhất là giáo hội. Tất cả những quyền bính này cũng có một ảnh hưởng lớn trong việc tạo ra nỗi lo lắng luân lý trong tâm hồn con người. Ý thức về luân lý và lương tâm vốn phát sinh từ kinh nghiệm quá khứ của chúng ta về đúng sai, thiện ác mà những người có quyền bính đã truyền đạt cho chúng ta. Trong thời Cựu Ước, chính lề luật đã xác định luân lý tính của hành động con người. Muốn biết một hành động là đúng hay sai, người Do Thái luôn luôn quy chiếu về lề luật. Trẻ con được dạy dỗ phải bám sát vào lề luật. Vào thời đó, một người được gọi là lành thánh và công chính khi người đó tuân giữ lề luật. Bất cứ một vi phạm nào cũng đều bị trừng phạt. Chúng ta hãy thử đọc lại sách Đệ Nhị Luật, đoạn 21, từ câu 18 đến câu 21, để thấy rõ điều đó. Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương và sẽ nói với các kỳ mục trong thành. Con chúng tôi đây, ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng. Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết. Và nó phải chết. Anh em phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Nghe chuyện ấy, toàn dân Israel sẽ sợ. Dân Israel sợ là phải, bởi vì lề luật không dung thứ cho bất cứ vi phạm nào. Sự trừng phạt không chỉ diễn ra trước một đám đông hay một tòa án nhân dân nào đó, mà còn đè nặng trên chính lương tâm con người. Trường hợp của vua David là một điển hình. Theo chương 2 của sách tiên tri Samuel, quyển thứ 2, David xem ra ngủ say trên sự thịnh vượng của vương quốc và những chiến công hiển hách của mình. Có lẽ vì say men chiến thắng mà nhà vua đã đánh mất ý thức về luân lý, khiến ông buông xuôi theo con đường tội lỗi mà không hay biết. Ngày nọ, từ trong cung điện nhìn xuống, ông thấy có một người đàn bà đẹp đang tắm trong vườn. Không cần biết người đàn bà đó có chồng hay không, ông cho triệu bà về cung và phạm tội với bà. Thật ra trước đó, ông cũng đã xem thường lề luật để cưới nhiều vợ rồi. Sau khi đã phạm tội với người đàn bà, ông lại muốn cưới bà làm vợ. Nhưng để có thể cưới người đàn bà một cách chính thức, David phải tìm cách giết người chồng của bà. âm mưu của ông đã diễn ra một cách suôn sẻ. Sau khi đã loại trừ được viên sĩ quan ưu tú Uriah, chồng của người đàn bà, ông rước bà về dinh. Nhưng dĩ nhiên, lương tâm mà vua David tìm cách bóp nghẹt vẫn không bao giờ chết liệm trong tâm hồn ông. Sau khi đứa con của mối tình bất chính ấy ra đời, Thiên Chúa mới tạo cơ hội cho vua David nhìn nhận tội ác của mình và ăn năn sám hối. Chúa mới sai tiên tri Nathan đến gặp nhà vua. Trong câu chuyện, vị tiên tri nhắc đến một người phú hộ giàu có sống bên cạnh một người nông dân nghèo, mà sản nghiệp chỉ là một con bê con. Một hôm có khách đến thăm, thay vì bắt súc vật của mình để làm tiệc đãi khách, người phú hộ lại sai gia nhân sang nhà người láng giềng nghèo để cưỡng bức và bắt con bê về làm thịt. Nghe đến đó, vua David nổi giận vì sự độc ác của người giàu có. Ông đòi bắt cho được người giàu có về trừng trị. Nhưng sau một hồi thinh lặng, tiên tri Nathan mới nhìn thẳng vào ánh mắt của nhà vua và nói: "Tâu bệ hạ, con người đó chính là bệ hạ." Sau đó, vị tiên tri tiếp tục kể ra một lô những tội ác của nhà vua. Lúc đó, David mới cúi đầu tạ tội và xưng thú tội lỗi của mình. Trong Thánh Vịnh 32, nhà vua đã nhìn nhận: "Con đã xưng tội ra với Chúa và không che giấu tội lỗi của con. Con nói, con sẽ xưng thú những lỗi lầm của con với Chúa, và Chúa đã tha thứ tội lỗi con. Hỡi người công chính, hãy vui trong Chúa. Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo." Nỗi lo lắng luân lý hay niềm đau trong tâm hồn đã khiến vua David ăn năn sám hối. Nỗi lo lắng luân lý là một món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhằm giúp chúng ta xa tránh sự gian tà và trở về với đường ngay nẻo chánh. Kinh Thánh dạy rằng nỗi lo lắng luân lý không phải là một nỗi đau trường kỳ, mà đúng hơn là một lời cảnh cáo và kêu gọi sám hối để mang lại an bình và tự do cho tâm hồn. Đó là một nỗi lo lắng cần thiết. Bao lâu tâm hồn có người chai lì và sơ cứng, nó sẽ không còn cảm nhận được nỗi lo lắng luân lý ấy nữa. Và đó chính là cái chết đáng sợ nhất đối với con người. Trong nhiều năm, một người đàn ông nọ buông thả theo lối sống trụy lạc mà say sưa là thể hiện tiêu biểu nhất. Ông nói rằng ông muốn say để đè bẹp hay bóp nghẹt tiếng kêu gào của lương tâm. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy sau một đêm trác táng, ông không dám nhìn thẳng vào gương mặt mình trong kính. Cũng giống như nhân vật Cain trong bài thơ có tựa đề Lương Tâm của văn hào Victor Hugo, ông nghĩ rằng mình có thể chạy trốn và bịt tai trước tiếng kêu gào của lương tâm. Nhưng ông càng chạy nhanh, thì nỗi đau lại càng lớn. Sở dĩ người đàn ông trên đây cảm thấy đau đớn trong lòng là bởi vì ông đã được giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Cuộc sống sa đọa của ông hoàn toàn đi ngược lại với những giá trị của Tin Mừng vốn đã được cha mẹ và giáo hội ghi khắc trong tâm hồn ông. Càng trốn chạy, ông càng thấy mình vướng mắc. Càng lao vào men rượu và các thú vui giả tạo, ông càng cảm thấy niềm đau gia tăng. Nhưng cuối cùng, cũng chính niềm đau mà không một thứ men rượu hay thuốc giảm đau nào có thể xoa dịu được ấy, đã khiến ông tìm về với Chúa. Cũng như vua David, ông đã nhận ra mình đã phạm tội, và cũng như vị vua này, ông đã cảm nhận được rằng chỉ có Chúa mới là đấng có thể tha thứ và mang lại sự bình an đích thực cho tâm hồn. Chối bỏ và chạy trốn khỏi nỗi lo lắng luân lý chỉ làm cho con người càng thêm đau khổ mà thôi. Chỉ khi nào con người dám chạm mặt với nỗi lo lắng ấy, nó mới có thể chiến thắng được nó. Và lúc đó, con người mới thực sự tự do và có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Của Đức Cha Bùi Tuần về đời linh mục, rao giảng về nước trời, phấn đấu với các ác thần và hiến tế chính mình trên thánh giá. Tôi được thụ phong linh mục ngày mùng 2 tháng 7 năm 1955, nên năm nay tuổi linh mục của tôi là 50. Nửa thế kỷ sống đời linh mục đã dạy tôi rất nhiều bài học. Bài học đã thấm sâu nhất vào bản thân tôi là bài dạy hướng đi của đời linh mục. Từ lâu trước khi được thụ phong linh mục, tôi vẫn tâm niệm rằng sứ vụ linh mục phải chia sẻ sứ vụ của Hội Thánh và của Chúa Giê-xu. Sứ vụ đó có thể diễn tả như một hành hương đi về cùng Chúa Cha. Linh mục sẽ không đi một mình mà phải đi với Hội Thánh, mang theo nhiều người mà Chúa gửi đến linh mục. Bước theo Chúa Giê-xu, linh mục sẽ thực hiện cuộc hành hương này bằng những việc căn bản sau đây. Nhiệt tình rao giảng nước trời, phấn đấu quyết liệt với ác thần và hiến tế trọn vẹn mình trên thánh giá. Thực hiện các việc trên đây chỉ để vâng phục thánh ý Chúa Cha, đứng sai linh mục cộng tác một cách đặc biệt vào công trình cứu độ của Chúa. Hôm nay, sau 50 năm linh mục, tôi nhìn về cuộc hành hương linh mục của tôi một cách bình thản của ơn phó thác. Tôi xin phép chia sẻ đôi chút cái nhìn đó, đặc biệt là trong lĩnh vực tu đức. Điểm thứ nhất, rao giảng về nước trời. Đối với tôi, nước trời là chính Chúa Giê-xu Ki-tô. Đời của người đã sống, lời người đã giảng, đường người đã đi. Nhất là tình yêu cứu độ của người đối với nhân loại, sự vâng phục tuyệt đối của người đối với Chúa Cha, tinh thần của người trong Chúa Thánh Linh. Hiểu như thế, tôi thấy việc rao giảng nước trời không chủ yếu là trình bày một hệ thống giáo lý, mà là giới thiệu một đấng sống động. Đấng sống động ấy là đấng tôi đã gặp gỡ, là đấng tôi đã tin và tôi đã cảm nghiệm được tình thương vô biên của người. Người đến với tôi không phải chỉ qua đức tin và các bí tích, mà còn qua những dấu chỉ mang ẩn số tình yêu của người. Những dấu chỉ như thế có thể là những con người tôi gặp, cũng có thể là những biến cố rất thường. Tôi có cảm tưởng là tất cả những gì xảy ra cho tôi, dù tối tăm đến đâu, vẫn có một cái khe nho nhỏ, đủ để tôi nhìn vào trong. Nhờ đó, tôi thấy ít là mờ mờ một chút sứ điệp tình yêu Chúa nhắn gửi tôi. Khi đã gặp Chúa, thì việc rao giảng nước trời sẽ mang một sự sống linh thiêng và gần gũi. Lúc đó, lời tôi nói, chữ tôi viết về Chúa chỉ là những phương tiện hữu hình bên ngoài, còn bên trong sẽ là một đấng vô hình linh thiêng. Chính đấng ấy, khi được người ta đón nhận, sẽ đi vào tâm hồn. Người sẽ đưa các tầng lớp tâm hồn vào tinh thần vâng phục ơn Chúa. Cứ như thế, con người sẽ được biến đổi đi theo hướng Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Nước trời sẽ dần dần ngự trong họ. Họ sẽ đồng hành với Chúa Giê-xu để về với Chúa Cha. tư tưởng trên đây về rao giảng nước trời là một thứ lửa. Lửa đó đốt lòng tôi. Vì thế, tôi coi việc rao giảng nước trời là một niềm vui. Niềm vui đó thúc đẩy tôi lợi dụng mọi dịp để rao giảng. Viết báo cũng là để thực hiện mục đích ấy. Tuy nhiên, trong việc rao giảng nước trời, tôi đã có nhiều lỗi phạm. Xin Chúa thương tha thứ cho tôi. Ngoài việc rao giảng nước trời, tôi coi việc phấn đấu với các ác thần là một bổn phận quan trọng của ơn gọi linh mục. Điểm thứ hai, phấn đấu với các ác thần. Đọc phúc âm, tôi thấy Chúa Giêsu đã phấn đấu rất nhiều với đủ loại ác thần. Các ác thần đã tìm cách hại người và công trình cứu độ của người. Cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ, tôi thấy các ác thần luôn là những kẻ thù tôi phải đối phó. Các ác thần hiện nay ít hiện hình. Chúng ẩn mình trong các tính mê nết xấu, các tệ đoan, các phong trào xấu. Quỷ quyệt hơn, chúng hiện nay còn mặc lốt đạo đức giả để lừa dối con người. Đối phó với các loại ác thần là điều không dễ, nhất là khi các ác thần đó đã len vào bản thân ta. Để thắng chúng, chỉ có cách là vâng lời Chúa Giêsu dạy, đó là cầu nguyện, chay tịnh và khiêm nhường tỉnh thức. Tôi cũng coi việc báo động và đánh thức các lương tâm là một việc nên làm. Tôi có cảm tưởng rằng, các bẫy Satan thích đưa ra để bắt các linh mục làm tôi nó, chính là tiền của, danh vọng, địa vị, hưởng thụ, nhất là tự mãn, an phận, an nhàn. Hiện nay tại Việt Nam, tình hình không còn là bắt bớ, nhưng là vuốt ve. Muốn hưởng thụ thì người ta giúp cho hưởng thụ. Chính vì thế mà sự phấn đấu sẽ ở trong nội tâm. Phấn đấu với chính mình là việc rất khó đối với những ai thích đi trên con đường thênh thang. Nếu phấn đấu với chính mình chỉ còn là một vấn đề lý thuyết của linh mục, thì một tương lai hội thánh suy tàn sớm muộn sẽ tới. Có thể sẽ xảy đến rất sớm hơn ta tưởng. Riêng tôi, việc phấn đấu với chính mình là thường xuyên. Nó đòi tôi rất nhiều cố gắng, phải luôn bám vào Chúa, nhất là chưa bao giờ kiêu ngạo. Những yếu đuối vẫn còn, những vấp ngã vẫn có thể xảy ra. Nhưng Chúa sẽ cứu các linh hồn hèn mọn như tôi, luôn tin cậy Chúa với tâm tình thống hối, cầu nguyện. Ngoài việc rao giảng nước trời và phấn đấu với ác thần, linh mục còn cần hiến tế chính mình trên thập giá. Điểm thứ ba, hiến tế chính mình trên thập giá. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá là một lễ tế. Người thực hiện bước sau cùng cuộc hành hương của người bằng lễ tế đó để về cùng Chúa Cha. Nhìn gương Chúa Giêsu đã làm như thế, tôi nghĩ về tôi. Tôi là linh mục được đi theo Chúa, nên tôi cũng sẽ hiến tế chính mình trong cuộc hành hương của tôi để về cùng Chúa Cha. Lễ tế mà tôi thực hiện trên bàn thờ không thay thế được lễ tế chính bản thân tôi trong cuộc đời. Tôi coi lễ tế cuộc đời tôi là một vinh dự, khi lễ tế đó được kết hợp với lễ tế Chúa Giêsu trên thánh giá. Đã gọi là lễ tế thì phải có đớn đau, từ bỏ, hy sinh, cộng với rất nhiều tình yêu. Nói một cách cụ thể, lễ tế đời tôi là cố gắng phục vụ tối đa trong tinh thần khiêm tốn xin vâng của Đức Mẹ và tinh thần yêu thương đền thai của Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế mà tôi không bi quan. Trái lại, tôi cảm thấy bình an sâu thẳm như pha trộn niềm hy vọng ngọt ngào, mặc dầu việc hiến tế của tôi vẫn còn quá non yếu. Linh mục Việt Nam hôm nay đang trong cơn lốc tự do có phần không lành mạnh. Cơn lốc tự do này sẽ cuốn linh mục xa dần thánh giá. Nhiều nơi, thánh giá chỉ còn là biểu tượng, chứ không còn là bàn thờ để môn đệ Chúa hiến tế chính mình. Nếu chẳng may đúng là như vậy, thì đời linh mục có thể sẽ huy hoàng bên ngoài, nhưng lại hết sức thê thảm bên trong trước mặt Chúa. Trên đây là vài suy nghĩ của tôi khi nhìn lại 50 năm linh mục của mình. Những suy nghĩ này sẽ giúp tôi nhận ra mình. Mình chẳng là gì, mình chẳng có chi, mình chẳng đáng gì. Nhận thức này sẽ giúp tôi gắn bó hơn với Chúa Giêsu. Người là đường, là sự thật và là sự sống của tôi. Cùng với Người, tôi mong sớm được về cùng Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ về đời linh mục của Đức Cha Gioan Bautista buổi tuần. Linh mục rao giảng nước trời, linh mục phấn đấu với các ác thần, và linh mục hiến tế chính mình trên thánh giá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cứ người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cộng tác với Chúa đem lại niềm vui. Đó là đề tài của ngày hôm nay. Nhà soạn nhạc Giacomo Puccini viết rất nhiều vở kịch nổi tiếng. Năm 1922, ông bất thần bị căn bệnh ung thư khi đang soạn dở dang vở Turandot, tác phẩm cuối cùng của ông. Vở nhạc kịch mà ngày nay nhiều người đánh giá là kịch tác đệ nhất của nhà soạn nhạc thiên tài này. Lúc ấy, Puccini trăn trở với các học trò mình. Nếu ta không hoàn thành Turandot, ta mong rằng các anh sẽ hoàn thành nó dùng ta. Ít lâu sau, ông qua đời. Thực hiện nguyện vọng của thầy, các học trò của Puccini đã nghiên cứu kỹ lưỡng vở Turandot dang dở và đã hoàn thành vở nhạc kịch ấy. Năm 1926, buổi công diễn đầu tiên được tổ chức tại Milan do Arturo Toscanini, học trò ruột của Puccini, điều khiển. Mọi sự diễn tiến trôi chảy bình thường, cho tới chỗ mà Puccini bị buộc phải bỏ dở vì cơn bệnh. Người ta nhìn thấy nước mắt tràn trụa trên mặt Toscanini, ông cho các ban nhạc dừng lại, cây baton trên tay rơi xuống sàn từ lúc nào. Quay về phía khán giả, ông nghẹn ngào. Thầy đã viết đến đó, nhưng giờ đây, thầy không còn nữa. Một sự yên lặng mênh mông trùm cả nhà hát. Rồi Toscanini nhặt ba toang lên, nhìn khán giả, với nụ cười ngấn lệ, ông nói, nhưng thưa quý vị, các môn đệ của thầy đã tiếp tục hoàn thành công trình của thầy. Khi vở Turandot kết thúc, toàn thể khán giả đứng bật dậy, vỗ tay vang dội. Thưa bạn, Puccini trong câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta về một người còn vĩ đại hơn cả, một thành nhân và một thánh nhân. Ngài cũng bắt đầu viết nhạc của niềm vui, và chúng ta phải là những Toscanini trong chức vụ tiếp tục làm việc để hoàn thành bài ca của niềm vui Kitô hữu. Puccini bị ung thư và chết đau khổ. Chúa Giêsu bị ung thư vì tình yêu và chết tức tưởi trên thập giá để đem lại hạnh phúc và niềm vui sung mãn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin mừng của Gioan, khi Chúa Giêsu chào tạm biệt các môn đệ mình để lên Jerusalem chịu chết, Người cho các môn đệ biết sự ra đi của mình cần thiết như thế nào để các môn đệ có được niềm vui sung mãn. Ngài nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình yên của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Như vậy, sinh nhiều hoa trái là gì, thưa quý bạn? Sinh nhiều hoa trái có nghĩa là làm việc cộng tác với Chúa để đem lại niềm vui thật cho những người chung quanh. Chúng ta có thể khám phá ra niềm vui của mỗi ngày. Những niềm vui ấy sẽ làm cho ta thêm yêu đời, thêm phấn chấn, tăng thêm trí thông minh, tăng thêm sức khỏe và công việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng chìa khóa thành công đi tìm niềm vui phải là Chúa Giêsu cho bạn và cho tôi. Một số người đi tìm niềm vui bằng cách đánh cờ, chạy xe đua, uống rượu và tìm hoan lạc bằng mua hương bán phấn. Kiểu niềm vui này không phải của người Kitô hữu. Kiểu tìm niềm vui phóng đãng càng làm cho thần kinh bạn lên cao, thần kinh vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng thêm, rất có hại cho sức khỏe và nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Niềm vui có rất nhiều, có muôn hình muôn vẻ. Có người thích xem phim hay, có người thích đàn ca, lại có người thích ngâm thơ, thích vẽ, thích chơi kiểng, thích đọc sách hoặc thích đi dạo. Có những người tìm niềm vui trong phục vụ anh chị em của mình, nhất là những người nghèo, thiếu kém. Họ là những người tu sĩ, giáo dân, những nhà truyền giáo nơi vùng cao nguyên, vì họ đã tìm ra ý nghĩa của phục vụ, vì họ đã tìm ra hình ảnh Chúa Giêsu trong những người nghèo, và họ yêu mến nhau. Những người thích vui đùa, vì họ đang được niềm vui chiếm ngự. Mặt mày họ thường phấn chấn, trẻ trung, miệng luôn luôn nở nụ cười và nói những lời tế nhị, vui vẻ, đôi mắt long lanh, tỏa ánh sáng tươi mát. Gần họ chúng ta cảm thấy mình đang sống trong mùa xuân xinh đẹp của tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến, những người có được niềm vui, họ không bao giờ bực dọc hay gây phiền hà cho những người chung quanh. Vì thái độ dễ thương và dễ gần gũi của họ, họ đã đánh tan sầu buồn cho những người đang đau khổ tiêu cực chung quanh họ. Người thích khôi hài chính là người yêu đời, lạc quan, có tâm hồn trong sáng, tự chủ và biết quên mình để đem lại niềm vui cho người khác. Nhiều nhà tâm lý nhân sinh đã quả quyết rằng, một câu đùa vui, một tiếng cười sảng khoái sẽ đưa cuộc sống tẻ ngắt trở thành vui tươi. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, gia đình nào hàng ngày thường có chuyện vui, có tiếng cười, thì gia đình đó làm ăn phát đạt, con cái vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng, trái lại, gia đình lúc nào cũng cậu cọ, con cái cãi nhau, và cha mẹ giận dữ, chắc chắn gia đình đó bị thất bại, và là làm cho lối xóm sầu buồn. Sống trong niềm vui đức tin của người Kitô hữu là sống theo Chúa, là tiếp tục làm những gì Chúa muốn, là sống trong giây phút hiện tại. Dù cay đắng hay mặn nồng, nhưng chúng ta vẫn có niềm vui vì đã được thấm nhuần bằng đức tin và có Chúa cùng đồng hành. Cuộc hành trình bên Chúa mới thật thảnh thơi và vui cười được. Bà Thánh Đê làng Phúc Nhạc, người bị giam tù cực khổ vì đã giúp những vị thừa sai khỏi bị bắt. Lính bỏ bà trong ngục tối, lại bỏ rắn trong người bà. Họ buộc hai ống quần lại, cho tới khi rắn cắn máu me đầy người. Cô con gái tới thăm mẹ, thấy mẹ đau đớn và quần áo đẫm máu. Cô khóc ròng. Bà Thánh Đê vui cười bảo con, tại sao con khóc? Con không thấy mẹ đang mặc áo cưới xinh đẹp đó sao? Đây là niềm vui đức tin của người Kitô hữu. Một số người không biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ mà Chúa đã ban cho. Mỗi khi mình ý thức, họ chỉ nhớ về dĩ vãng và buồn tiếc cho những gì đã qua. Có người thì lúc nào cũng nghĩ về tương lai. Ngày mai đẹp ư, nhưng ngày mai chưa đến. Ngày mai không ở trong vòng tay của chúng ta. Chúng ta chỉ có ngày hôm nay, tại đây và bây giờ. Vì thế, ngày hôm nay là ngày thần tiên, ngày đẹp nhất đời chúng ta. Ta phải biết sống hết mình với ngày hôm nay. Có vậy, ta mới tự tại mà nhìn ngắm hoa nở, trăng lên, gió chiều, mây núi, nghe tiếng chim hót chim ca. Cuộc đời ta mới lên hương và sống thật sự với lẽ sống của người Kitô hữu. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, Kitô giáo tại Âu Châu đã rúng động trước một loạt những tấn công do một tác giả danh tiếng tung ra. Tên của ông là Thomas Henry Huxley, là một môn đệ nhiệt thành của Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa. Huxley là một nhà sinh vật học, một giáo sư và tác giả nổi tiếng, cho nên tiếng nói của ông rất có thế giá. Lòng nhiệt thành đối với chủ thuyết tiến hóa đã khiến ông đi khắp nơi, để vừa quảng bá giáo thuyết mới, vừa công kích Kitô giáo. Ngày nọ, sau khi đã tung ra một loạt bài chống Kitô giáo, Huxley vội vã đến nhà ga xe lửa để đi đến một thành phố khác. Ông lên một chiếc xe ngựa và xin người tài công đưa ra ga xe lửa. Sau một đêm miệt mài nghiên cứu các lý luận cứ để phản bác Kitô giáo, ông thiếp đi lúc nào không biết. Ông đinh ninh rằng người tài công đã biết rõ địa điểm ông muốn đến, cho nên chỉ nói như ra lệnh: xin chạy mau vì tôi sợ trễ tàu. Người tài công thúc vào hông mấy con ngựa. Chiếc xe phóng vùng vụt qua các ngã đường thành phố Dublin, Ireland. Nhưng không mấy chốc, khi mở mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, vị tông đồ của chủ thuyết tiến hóa mới chợt nhận ra rằng chiếc xe đang chạy về hướng Tây, tức ngày càng xa ga xe lửa, vốn nằm ở hướng đông thành phố. Ông liền đưa đầu ra cửa sổ và la lớn với người tài công. Ông có biết là ông đang đi về đâu không? Không cần phải nhìn lại, người tài công cũng hét lớn bằng một giọng đầy mỉa mai: thưa ngài, tôi không cần biết đang đi về đâu cả. Tôi chỉ biết rằng, theo lệnh ông, tôi đang cho ngựa chạy thật nhanh. các bạn thân mến. Giai thoại trên đây còn hơn là một câu chuyện có thật. Nó không chỉ là một tóm lược về tinh thần của Huxley và các môn đệ của ông vào thế kỷ 19, mà còn là một hình ảnh minh họa cho cách sống của rất nhiều người trong thời đại này. Ăn nhanh, chạy nhanh, nhưng lại không biết mình đang đi về đâu và làm gì. Như Rollo May, một chuyên gia tâm lý nổi tiếng đã nói, thật là mỉa mai, càng lạc lối, con người càng chạy nhanh. Vào thời Thánh Phaolô, dường như dân thành Athens, Hy Lạp cũng đã có một lối sống tương tự. Đây là một đô thị của những thần tượng, hay đúng hơn của những tượng thần giả trá. 50 năm sau khi Thánh Phaolô đặt chân đến kinh thành này, một tác giả tên là Pausanius đã ghi nhận như sau. Athens có số lượng tượng thần nhiều hơn cả nước Hy Lạp gom lại. Tác giả Plinius còn viết thêm, vào thời hoàng đế Nero, Athens có từ 25 đến 30 ngàn tượng thần được trưng bày nơi công cộng. Có tác giả thời đó còn nói mỉa mai rằng, tại Athens tìm thấy một vị thần còn dễ hơn là con người. Trước các tượng thần ấy, ngày ngày các triết gia và các bậc thông thái tụ tập tại một nơi gọi là Areopagus để tranh luận với nhau. Họ trao đổi với nhau về đủ mọi đề tài. Họ nói chỉ để nói. Khi đặt chân đến Athens, nhìn thấy vô số các tượng thần, và nhất là lắng nghe câu chuyện của hàng trí thức trong dân, Thánh Phaolô như bắt mạch được một lối sống xô bồ. Trong đó người ta chạy ngược, chạy xuôi, nói đủ thứ chuyện mà không biết được mình đang nói gì, làm gì. Chính vì thế mà khi Ngài giới thiệu Thiên Chúa, vị thần vô danh, thì người dân Athens lại tỏ ra hững hờ. Người ta chạy theo 100.000 thứ thần tượng giả trá hơn là quan tâm đến vị thần đích thực và độc nhất. Người ta bận tâm về mọi chuyện, trừ ra điều thiết yếu trong cuộc sống. Người ta chạy nhanh mà không biết mình đang chạy về đâu. Đó cũng chính là thảm kịch của thời đại chúng ta. Con người chạy ngược, chạy xuôi để tìm kiếm những điều thứ yếu và giả trá hơn là kho tàng đích thực trong cuộc sống, là những giá trị vĩnh cửu. Lạy Chúa là cùng đích và gia nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tưởng nghĩ và tìm kiếm Chúa trong mọi sự.
Bao năm con ấm ủ trong giấc ngủ êm đềm, đặt hồn ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Chúa chính là cuộc sống của con.
lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim tim Chúa càng hôn. Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa chính là nơi thờ của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim tim Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.